Chương 623, Tôn Ngộ Không chợt nhớ ra, hư vô độ hóa hoa trên người sư phụ đã tồn tại từ thời điểm thiên địa mới khai, nói chính xác hơn, khi bản cổ dùng thần phụ bổ hỗn độn của cổ giới, độ hóa hoa đã xuất hiện. Người dùng một búa bổ ra hỗn độn chắc chắn là bản cổ không thể nghi ngờ. Do đó, độ hóa hoa hẳn là đã tiếp xúc với khí tức của bản cổ trước tiên. Nhưng hiện tại, độ hóa hoa lại nói cho sư phụ biết người sau Thác Thiên chính là bản cổ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ Thác Thiên thần hầu này là bản thể hoặc là bản thể phân thân của bản cổ? Cũng không đúng. Bản cổ hẳn là hỗn độn cự nhân tộc. Làm sao có thể là yêu tộc? Hơn nữa còn là hầu tộc. Hay hoặc là nói, bản cổ chính là khai tịch giả. Trong trận chiến thượng cổ, khai tịch giả thực ra không chết mà là hóa thân bản cổ sau đại chiến và tiếp tục tồn tại. Sau đó, không biết vì sao lại đến nơi này dùng phân thân mở bản cổ giới. Nếu vậy, thật đúng là có chút khả năng. Điều này cũng giải thích vì sao trái tim của khai tịch giả lại ở bản cổ giới và cuối cùng bị Tôn Ngộ Không chiếm được. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tôn Ngộ Không, không có căn cứ gì. Bởi vậy cũng không thể vội vàng kết luận. Tôn Ngộ Không lắc đầu phiền muộn. Những chuyện này càng ngày càng khó phân biệt, càng thêm hỗn loạn và phức tạp. Thậm chí, hắn còn có cảm giác như mọi thứ đang dần đảo lộn tất cả thường thức của mình. Hơn nữa, sau khi sư phụ độ kiếp, khe hở không gian lại xuất hiện một lần nữa, và hắn lại nhìn thấy những hình ảnh kỳ ảo khó hiểu này. Tôn Ngộ Không suy đoán rằng đây là do con người làm, nhưng người này hiển nhiên cũng phải là toàn năng. Hắn chỉ có thể lợi dụng người bên cạnh Tôn Ngộ Không ở thời điểm độ kiếp dẫn động, lôi kiếp thiên tượng mới có thể nhân cơ hội lợi dụng khe hở không gian kia để đưa Tôn Ngộ Không và người độ kiếp vào và cho Tôn Ngộ Không xem những hình ảnh này. Hơn nữa, qua chuyện lần này, Tôn Ngộ Không còn phát hiện ra rằng người kia hẳn là có hạn chế rất lớn, bằng không, lần trước bát giới độ kiếp, hắn sẽ cho Tôn Ngộ Không xem hết tất cả hình ảnh, nhưng không phải vậy. Lần trước Tôn Ngộ Không chỉ nhìn thấy một phần, lần này lại thấy một phần khác. Lần này nhìn thấy ít hơn lần trước, có thể là bởi vì thực lực của sư phụ không mạnh bằng bát giới, dẫn động thiên kiếp cũng nhỏ hơn nhiều. Cho nên người kia cũng chỉ có thể cho Tôn Ngộ Không xem một hình ảnh, và sau đó đưa bọn họ ra ngoài. Cảm giác này giống như có người muốn truyền đạt một số thông tin hoặc bí mật cho Tôn Ngộ Không mà không bị ai phát hiện. Nhưng người này là ai và vì sao lại làm như vậy? Người mà họ muốn che giấu là ai? Những câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp. Cách duy nhất là chờ đợi lần sau có người độ kiếp và xem liệu tình huống này có xảy ra nữa hay không. Tôn Ngộ Không đột nhiên có chút mong chờ lần sau sẽ nhìn thấy điều gì. Lần trước là trận chiến thượng cổ, lần này là sự ra đời của bản cổ giới, vậy lần sau thì sao? Những hình ảnh này đều có liên quan đến nhau, vậy lần sau chắc chắn cũng có liên quan, có lẽ càng nhìn nhiều, Tôn Ngộ Không càng biết nhiều. Bởi vì theo lẽ thường, người đứng sau những hình ảnh này muốn truyền tải cho Tôn Ngộ Không chắc chắn là một chuyện rất quan trọng, và nó phải có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, hiện tại muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tôn Ngộ Không vẫn cần dựa vào suy nghĩ của mình trước đây để làm một số việc. Hắn hỏi về tình hình của sư phụ. Đường Tam Tạng nói mình cảm thấy rất tốt, thực lực có chút tăng lên, và hơn nữa còn có một loại cảm giác sứ mệnh. Lời này khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc, vội vàng hỏi, sư phụ, mau nói cho ta biết kỹ hơn, chuyện gì xảy ra vậy? Đường Tam Tạng gật đầu, dừng lại một chút rồi nói, ngay lúc vừa nhìn thấy bản cổ khai thiên tích địa kia, trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một loại minh ngộ. Chúng sinh đều khổ, ta muốn tận hết khả năng của mình, giải cứu chúng sinh thiên hiền hạ, độ được thương sinh siêu thoát khổ hải. Đường Tam Tạng nói những lời này với vẻ mặt vô cùng trang nghiêm, khiến cho Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút hổ thẹn. Nếu như trước đây Đường Tam Tạng nói ra lời này, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều. Bởi vì nguyện vọng lớn nhất của sư phụ vẫn là giải cứu chúng sinh đang chìm trong biển khổ. Bằng không, sư phụ cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi, trải qua hơn 10 mùa nóng lạnh đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Nhưng bây giờ, nghe sư phụ nói như vậy, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới những tăng nhân hòa thượng lễ Phật tông trước đây, và còn có hai gã hóa đạo cường giả tu vi tăng lên kia. Chuyện này không đúng à? Tâm nguyện hiện tại của sư phụ dường như đang dần dần trở thành sự thật. Trước đây, lễ Phật tông tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhiều người như vậy, và tất cả đều bình an vô sự. Phật Liên Tịnh Độ này tuy là thế giới Phật giáo, nhưng đấu tranh vẫn vô cùng kịch liệt. Giết người đoạt bảo là chuyện bình thường. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của lực lượng kỳ dị dao động từ sư phụ, nhiều người tụ tập ở lễ Phật tông như vậy lại không có bất kỳ ai có ác niệm gì. Tất cả đều thành kính vô cùng. Nhìn qua, bọn họ dường như thật sự bị sư phụ độ hóa, tẩy đi trong lòng tất cả ác niệm. Nhưng Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải chân chính độ hóa, mà là loại thủ đoạn tương tự như bàn cổ giới Phật chủ Như Lai lúc trước, tiến hành độ hóa cho người khác, để cho họ biến thành cái xác không hồn của Phật môn, căn bản không có ý niệm của mình, giống như là một tôn khôi lỗi còn sống. Mà hành vi hiện tại của sư phụ cũng cực kỳ tương tự như vậy, chỉ bất quá cách làm của sư phụ là tuần tự tiến hành từng chút một, hơn nữa, cũng chỉ là ảnh hưởng mà không phải khống chế. Nhưng bất luận như thế nào, cách làm này đều là một phương thức thiên về tà đạo. Sư phụ có được năng lực này từ khi nào? Xem ra sư phụ cũng không biết, cho nên Tôn Ngộ Không nhất định phải hỏi Đường Tam Tạng. Sư phụ, đội nhi muốn cùng ngài nói một việc. Đường Tam Tạng vừa nhìn mặt biển xa xa vừa nói. Có chuyện gì sao? Tôn Ngộ Không gật đầu nói. Sư phụ, ngài có biết lúc trước mình ở lễ Phật Tông tuyên truyền Phật Pháp, chuyện đã xảy ra hay không? Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu nói. Vi sư này tự nhiên là biết, có rất nhiều người đều đến cùng vi sư nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Ở trong này vi sư thật sự là có rất nhiều cảm ngộ đây. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, sư phụ, ta chỉ cũng không phải cái này, mà là ngài tại lúc tuyên truyền Phật Pháp. Trên người sẽ tản mát ra một loại đặc biệt ba động, loại ba động này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, hơn nữa, độ hóa những người này. Đường Tam Tạng nhíu mày, có chuyện như vậy sao? Tôn Ngộ Không cười khổ nói, đồ nhi biết. Nhưng là không biết vì sao, cái lực lượng độ hóa hoa, lúc ngài tu luyện cùng tuyên truyền Phật Pháp chậm rãi tản ra, hiện tại đã ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đường Tam Tạng trầm tư một chút, lo lắng hỏi, Ngộ Không, cái này có phải có ảnh hưởng gì không tốt hay không? Tôn Ngộ Không gật đầu nói, đích xác, bị sư phụ ảnh hưởng đến người, sẽ dần dần mất đi chính mình, cuối cùng chỉ sợ sẽ biến thành không có ý thức khôi lỗi. Cho nên sư phụ, người kế tiếp trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp khống chế độ hóa hoa. Lúc ngài không có phát động độ hóa hoa, không thể lại tản mát ra bất luận cái gì ba động, bằng không chỉ sợ tại tương lai không xa, này toàn bộ Phật liên tịnh độ, tất cả đều sẽ biến thành không có ý thức, cái xác không hồn. Lời nói của Tôn Ngộ không có phần khoa trương, bởi vì loại dao động này cho đến nay chưa từng khiến ai mất đi bản thân, mà chỉ khiến họ thêm thành kính với Phật Pháp. Tuy nhiên, không ai biết được liệu đây là điểm dừng hay chỉ là khởi đầu, nếu chỉ là khởi đầu, thì viễn cảnh Tôn Ngộ Không nói ra hoàn toàn có thể xảy ra, và đến lúc đó Đường Tam Tạng sẽ trở thành một kẻ tà giáo triệt để. Đây chắc chắn không phải là điều mà Đường Tam Tạng mong muốn. Đường Tam Tạng hoảng sợ, hắn không ngờ rằng mình lại vô tình làm chuyện kinh khủng như vậy. Bỗng nhiên hắn hiểu ra vì sao lại có nhiều người đến để hắn truyền bá Phật Pháp, và thái độ của họ ngày càng cung kính. Vội vàng gật đầu, Đường Tam Tạng nói, Ngộ Không, vi sư thực sự có thể khống chế được độ hóa hoa này sao? Tôn Ngộ Không nói, có thể, bởi vì độ hóa hoa vốn là vật giao tu với tính mạng của sư phụ. Trước đây sư phụ không chú ý đến nó mà thôi. Bây giờ sư phụ hãy cảm ngộ đột phá tu vi tại đây, ta sẽ ở bên cạnh quan sát. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu tu luyện. Loại dao động kỳ dị kia lại bắt đầu khuếch tán từ người Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không nhíu mày thầm nghĩ, sau khi tu vi của sư phụ tăng lên, loại dao động này cũng tăng cường. Đây dường như là một vòng tuần hoàn, thực lực tăng lên, dao động tăng cường, ảnh hưởng của dao động càng nhiều, hiệu quả càng lợi hại, và hiệu quả tăng lên sẽ khiến nhiều người đột phá cảnh giới hơn nhờ dao động này. Sau đó, tu vi của sư phụ lại càng tăng lên nhanh hơn, nhìn qua đây lại giống như là phương thức tu luyện tà đạo. Sư phụ, loại dao động này lại bắt đầu khuếch tán, chú ý khống chế độ hóa hoa một chút. Theo lời nhắc của Tôn Ngộ Không, trên trán Đường Tam Tạng lại toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, rõ ràng là sau khi Đường Tam Tạng chủ động khống chế, loại dao động này bắt đầu dần dần yếu đi, và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tôn Ngộ Không gật đầu, xem ra suy đoán của mình quả nhiên là đúng, sư phụ hoàn toàn có thể khống chế độ hóa hoa này. Trên đời này vốn không có đường tắt nào cho con đường tu luyện, ngoại trừ những người có vận may nghịch thiên nhiều lần đạt được kỳ ngộ. Tất cả mọi người đều cần từng bước tiến lên. Tất cả những kẻ ảo tưởng có thể dễ dàng tăng lên cảnh giới của mình thông qua loại dao động trên người sư phụ này, đều đang tự tìm đường chết. Đồng thời Tôn Ngộ Không còn nghĩ tới một điểm. Hư vô độ hóa hoa của sư phụ vô tình phát ra dao động đã có hiệu quả cường đại như vậy. Vậy nếu sư phụ toàn lực phát động thì sao? Sẽ là tình cảnh như thế nào? Sư phụ và bát giới quả thực có nhiều điểm tương đồng sau lưng họ. Rốt cuộc, ẩn giấu điều gì?